This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Việt Hà xin được gửi lời chào đến anh Tiến Dũng ngay đầu tuần.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến Việt Hà. Không biết ngày đầu tuần Việt Hà đi làm có thấy có vui khỏe không Việt Hà?
Dạ, vui thì có vui nhưng mà sáng nay trời hơi u ám anh Tiến Dũng ơi.
À, vâng, thời tiết ngày sáng hôm nay nó hơi u ám nhưng không đến nỗi. Nhưng mà chúng ta cũng rất là mong những cái cơn mưa trong cái mùa hạ như thế này. Nhưng mà thị trường chứng khoán thì nó cũng u ám nhưng mà không đến nỗi tệ. Buổi sáng ngày hôm nay thì trước khi đi vào những bản tin kinh tế thì tôi xin mời quý vị đi qua về một vòng thị trường chứng khoán. Ngày hôm nay khi mở cửa ra, sáng hôm nay thì Dow Jones đã xuống 38 điểm, con số hiện tại là 15.520 điểm. Nhưng mà chúng ta biết là con số 520 điểm này cũng là con số 15.520 điểm này là con số cao, vẫn nằm trong cái mức kỷ lục. Trong khi đó thì Nasdaq lại xuống 6 điểm, mức hiện tại là 3.607 điểm. S&P 500 xuống 4 điểm, con số hiện tại là 1.686 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.58%. Dầu thô thì giảm tốt cho buổi sáng hôm nay. Hiện tại giờ một thùng dầu thô chỉ có 104 đồng 34 xu và con số này đang tiếp tục giảm. Trong khi đó vàng lên 8 đồng 20 xu cho buổi sáng ngày hôm nay, một ao vàng 1.329 đồng 70 xu. Và đó là tình hình sơ lược cho thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Và lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.35%, tuần rồi cao nhất cũng là 4.35%. Và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.43%, tuần rồi cao nhất cũng là 3.43%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 32 xu. Ở Việt Nam hiện tại một mỹ kim mua vào là 21.760 đồng và bán ra là 21.900 đồng. Riêng người vàng thì mua vào là 38.100.000 đồng cho một lượng và bán ra là 38.400.000 đồng cho một lượng. Và một bản tin đầu tiên về kinh tế buổi sáng hôm nay nói về Amazon. Chúng ta biết là Amazon là một cái công ty bán lẻ mà online gọi là lớn nhất trên Hoa Kỳ. Trong đó thì cạnh tranh cái công ty mà bán lẻ cạnh tranh đó là Walmart. Walmart giống như ta biết là một người làm vua trên biển và một người làm vua trên đất liền. Thì Amazon là cái người làm vua về thị trường bán lẻ online. Tức là chúng ta mua tất cả một mặt hàng nào on Internet. Thì Amazon hiện tại giờ đứng đầu, trong khi đó thì Walmart là những người bán lẻ trên tất cả những nơi trên có mặt trên toàn thế giới. Cũng đó có Hoa Kỳ cũng là rất là nhiều về thị trường bán lẻ Walmart. Thì ngày hôm nay Amazon đã tuyên bố rằng họ mướn thêm 7.000 người nhân viên nữa để mà làm cho nhiều cái gọi là công việc khác nhau, đặc biệt về cái warehouse đó là họ cần khoảng 5.000 người và cho biết rằng những người làm này đó, cái mức lương của họ là họ không nói rõ là bao nhiêu, nhưng mà họ chỉ nói me mé cho chúng ta dễ hiểu là những người nào làm retail store, tức là làm về đứng bán lẻ, đây là nói về Walmart, thưa quý vị, là những người nào retail store thì cái lương này cao hơn 30%, tức là dù Walmart trả 1.000 thì họ sẽ trả 1.300 đồng. Đó là cái con số mà họ đưa ra, tức là có cái cạnh tranh rõ ràng giữa Walmart và Amazon. Trong khi đó thì họ cũng nói thêm rằng họ sẽ trả là 95%. Reimbursement, tức là phải trả là những người nào mà đi học. Ví dụ chúng ta đi học, chúng ta trả tiền trường cho một khóa đó là 10.000, thì họ sẽ trả là chúng ta là 9.500 đồng, tức là 95% tuition reimbursement. Họ sẽ trả lại cái tiền mà chúng ta đi học. Đồng thời thì 2.000 người mà họ cần nữa là làm trong những cái service department, tức là chúng ta nó nhóm nhóm đi, tức là làm trong một cái văn phòng. Và họ cho biết rằng cái lương này cũng cao hơn rất là nhiều so với những người làm ở Walmart, thưa quý vị. Và sau đây chúng ta một cái câu hỏi mà quý vị hỏi rằng là cái công ty Amazon này mướn người thì hầu như ở tiểu bang nào? Kính thưa rằng nhiều tiểu bang đều có cái warehouse, cũng là do cái trụ sở chính, xin lỗi, là một cái văn phòng đại diện của Amazon. Trong đó như là Tennessee, South Carolina, North Carolina, California, Virginia, San Antonio, Texas, rồi Kentucky, Indianapolis, rồi Indiana, Phoenix, rồi North Dakota, Washington DC, Washington, West Virginia, Kentucky, vân vân, hầu như chiếm khoảng chừng đến từ 50 đến 55% tất cả tiểu bang ở Hoa Kỳ đều có trụ sở của Amazon. Họ cho biết rằng cách đây 5 năm về trước thì công ty này chỉ có 17.000 người mà thôi. Thì bước đến ngày hôm nay, thời điểm này thì nó đã lên đến 88.400 người. Cùng là làm part-time, cũng có full-time nữa đó các quý vị. Và hiện tại vì chúng ta biết không ai không dám công nhận rằng Amazon là một công ty bán hàng trên online và nó rất là thành công trong những năm tháng vừa qua. Và nếu mà chúng ta tìm một vật gì không có thì chúng ta nên tìm cái vật đó ở Amazon. Và một bản tin kế tiếp cũng là phản ánh với bản tin đầu tiên, tức là hiện tại bây giờ theo như thống kê của tổng cục dự trữ giờ về dữ liệu điều tra dân số cho thấy rằng cứ khoảng 5 người dân Hoa Kỳ thì có 4 người hầu như đang bước vào cái ngưỡng cửa gọi là nghèo khổ, poverty. Tức là họ nói rằng cứ 5 người Hoa Kỳ thì trong đó có 4 người đang dần dần bước vào con đường khó khăn về tài chính cũng như là cái khoản sinh hoạt của họ. Theo như Cục Điều tra Dân số đưa ra, kể từ năm 1970 cho đến nay thì phải nói là cái về đẳng chủng tộc tỷ lệ nghèo đã thu hẹp đáng kể. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì con số này đã tăng lên. Trên toàn quốc, số người nghèo của Mỹ vẫn còn mắc kẹt ở con số kỷ lục là 46.200.000 người. Hay nói nôm na là khoảng 15% dân số Hoa Kỳ là đang bắt đầu dần dần đi vào cái cuộc sống nghèo khổ. Và theo rằng một phần nó kéo dài tình trạng thất nghiệp cao rồi suy thoái về kinh tế, trong khi tỷ lệ nghèo của người da đen và gốc Tây Ban Nha cao hơn gấp 3 lần người da trắng. Bởi khi con số tuyệt đối mặc chủ yếu người nghèo là màu da trắng hiện tại bây giờ đã tăng lên, rồi là tăng gấp đôi so với người da màu. Dù da màu là một năm họ có lên 1.000, nhưng mà trong đó người da trắng một năm họ lên đến 2.000 người nghèo. Thì cho biết rằng cái lứa tuổi mà từ 35 đến 55 đó đã tăng lên từ 11.8% hiện tại lên đến 17.7%. Đó là người da trắng. Hiện tại bây giờ chúng thấy rằng người da trắng đã có một dấu hiệu đi vào cái cuộc sống nghèo khổ tăng lên. Hiện tại bây giờ theo thống kê chính xác là khoảng hơn 19 triệu người da trắng ở dưới mức nghèo khổ. Hiện tại bây giờ cái lương của họ cho biết rằng 23.021 đồng cho một năm. Trong khi đó họ nuôi đến 4 người trong một gia đình và chiếm hết 41% người nghèo của quốc gia. Đó là tổng số người da trắng. Cái lý do tại sao thì ta cho biết rằng người da trắng có những cái điểm là gọi là non-white jobs, tức là những cái công việc nào gọi là không có liên hệ đến người da trắng. Chẳng hạn như những người lấy rác vào buổi sáng, chúng ta thấy là những nhà chúng ta, lâu chúng ta đi ra nhìn đó, cái người mà lấy rác nhà chúng ta đó, chắc chắn sử dụng bảo đảm 100% không phải là người da trắng. Thứ hai là những người làm về dọn office, văn phòng, tức là người vệ sinh đó, sử dụng bảo đảm luôn quý vị, kiếm không ra người da trắng. Cái thứ ba nữa là những người về xây dựng nhà cửa, rất là hiếm người da trắng. Nhưng mà cách đây năm 1970 đó, công việc người da trắng này nó đã chiếm một phần nào, nhưng mà dần dần những người mà da trắng họ không làm công việc này nữa. Đến ngày hôm nay, chúng ta thử đặt một câu hỏi những người đó, trước đây người da trắng này làm vệ sinh, bây giờ thì không làm vệ sinh nữa, thì có một công việc nào mà phù hợp cho họ? Chắc chắn là không, vì thế những người này vẫn nằm trong cái dạng đang từ từ thất nghiệp và nghèo khó đó thưa quý vị. Và một con số thống kê cho biết ở thành phố Burnham County ở Virginia, phải nói rằng một con số dân ở đây là nghèo nhất Hoa Kỳ, có đến khoảng 99% người nghèo nằm trong cái quận hạt này, và đó là một cái quận hạt phải nói là nghèo nhất nước Mỹ đó thưa quý vị. Và bước qua bản tin kế tiếp thì bản tin này cho thấy người dân Hoa Kỳ mỗi ngày càng lái xe ít hơn. Cái lý do đưa ra từ thống kê năm 2004 cho đến nay thì con số người lái xe đó bây giờ là 12.492 mai cho một năm. Trung bình một người Mỹ lái xe là 12.492 mai cho một năm. So với khoảng năm 2011, con số này đã xuống 1.221 mai. Chúng ta lấy 12.499.2 cộng thêm 1.221 mai nữa. Tức là thấy là trước đây thì người ta chạy trên 13.700 mai. Bây giờ chỉ còn có 12.492 mai mà thôi, nó giảm 8.9%. Rõ ràng là cách đây 7 năm về trước, cái số người dân Hoa Kỳ họ lái xe rất là nhiều. Bây giờ ngược lại, họ lái xe càng ngày càng ít. Lý do tại sao? Người ta đưa ra 4 cái lý do. Thứ nhất là về cái telecommunication, những cái công về viễn thông nó càng ngày nó càng mạnh hơn nữa, làm người dân có thể làm việc tại nhà qua Skype hoặc là những cái technology khác. Họ làm việc tại nhà điển hình như Tiến Dũng ngày hôm nay. Tiến Dũng chỉ ngồi ở nhà gọi vô chứ không phải cần chạy đến đài. Đó là phần nào đã giảm đi lái xe. Cái thứ hai là increase cái use public transportation, tức là người ta càng ngày người ta đã dùng cái phương tiện công cộng, chẳng hạn như đi xe lửa, xe bus, subway và ngay cả ferry, là những chuyến phà, họ đã dùng những cái điều này, họ đi lại qua đi lại không có lái xe. Cái thứ ba nữa là những người này, dân Hoa Kỳ càng ngày họ mua nhà gần cái hãng xưởng, chứ tôi biết hãng xưởng là đặt ở ngoài ngoại ô, không được nằm trong city. Hiện tại bây giờ những cái hãng xưởng đó ra ngoại ô, nhưng mà cái nhà mà họ là những ngoại ô đó, họ cũng đang tiếp tục gọi là populate, họ đã xây dựng nhà nhiều hơn, là người ta đã mua ra, người ta không cần phải chạy xe nữa, xây dựng những cái nhà gần hãng của họ. Và điều này là điều thứ ba mà làm cho hạn chế lái xe. Cái điều thứ tư cũng khá là quan trọng, đó là người dân Hoa Kỳ càng ngày càng lớn tuổi, đi vào cái thời gian mà gọi là baby boomers. Tức là biết là thời gian cách đây 6-70 năm về trước, thì thời đó là người dân Hoa Kỳ, đặc biệt ở Đấng Nam Nhi, ra ngoài ngoại ô, xin lỗi, ngoài tiền tuyến đánh trận, thì người phụ nữ ở nhà sanh nở rất là nhiều khi mỗi khi ông chồng đi về nhà. Là thời điểm đó, đến bây giờ là hơn 60 mấy năm, thì giữa thời điểm baby, thời cách đây 60 mấy năm về trước, bây giờ họ đã retire, họ đã lớn tuổi, người ta dùng cái từ là baby boomers. Và hiện tại bây giờ cái số người này nó căng tăng lên một cách kinh khủng, số người già đã về hưu đó. Cái điều này cũng là điều quốc nạn hiện tại giờ Hoa Kỳ cũng đang rất là nhức đầu, khi mà cái số tiền pension của họ cũng đang thiếu. Tiếp tục sẽ chờ một thời gian để research thêm này là cho quý vị biết. Nhưng mà hiện tại bây giờ những người già này đang đi vào thời gian gọi là họ già lão hóa, họ không muốn lái xe nữa. Đó là cái điều thứ tư mà làm cho hiện tại bây giờ người dân Hoa Kỳ hầu như đã giảm đi 1.221 mai cho một năm khi mà họ lái xe, đó quý vị. Và bản tin kế tiếp nói về xe Ford đã recall chiếc xe C-Max Hybrid ngày hôm nay, cho thấy rằng cái sunroof của nó là, chúng ta biết là cái sunroof của nó là panoramic, là nó dài từ trước ra đằng sau, cái sunroof rất là dài. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây là Nation Highway Traffic Safety Administration, tức là về Bộ An toàn Giao thông Vận tải, họ cho biết rằng cái xe Ford này, cái sunroof của nó không có an toàn khi mà bị đụng, bị lật. Vì nó, trước đây chúng ta biết rằng người chính phủ Hoa Kỳ đã làm sản xuất ra một cái, xin lỗi, những người mà về kỹ sư ở Hoa Kỳ sản xuất ra được một cái kiến, là kiến hụt lụ đó, đụng xe thì nó tan nát ra hết, nó không có đâm vô người mà lái xe. Nhưng mà cái sunroof này nó giống như vậy, nhưng mà khi mà nó bể ra thì cái mảnh nó lớn quá đi. Người xe Bộ An toàn Giao thông Vận tải cho biết rằng cái xe này, cái sunroof này bể ra có thể gây hại đến người lái xe. Vì thế những người nào, quý vị nào có đi chiếc xe gọi là C-Max Hybrid đời 2012 đến 2013 thì đem là hãng này họ sửa, họ thay cái sunroof lại, thì cho biết rằng cái recall này đến 33.021 chiếc, và những chiếc xe này chạy về hybrid, hãng xe Ford đó quý vị. Và một bản tin kế tiếp cũng là bản tin cuối cùng cho buổi sáng ngày hôm nay. Một bản tin vui, đó là chưa thấy rằng ông John McCain, tức là ông biết ông John McCain là một, ví dụ đó không lầm là ông là thống đốc của tiểu bang Arizona thì phải. Vậy chúng ta biết rằng Hoa Kỳ, Quốc hội Hoa Kỳ đang có một cái lệnh là xét duyệt lại có nên hủy bỏ cái tờ bill một đồng hay không. Vì khi mà họ bỏ số tiền sản xuất bill một đồng đó, hầu như nó tốn kém quá nhiều. Chẳng hạn như một đồng được sản xuất ra, một cái bill một đồng đó, cái tờ giấy một đồng được sản xuất ra, thì họ phải trả thêm gấp nhiều lần, cái hàng này trả thêm 3 đồng để mà làm được một cái bill một đồng. Vì thế, chính phủ Hoa Kỳ không muốn sản xuất cái bill này nữa, họ muốn dẹp luôn cái bill một đồng, thay vào một cái coin, tức là một cái đồng tiền. Thì cho biết cái đồng tiền này sẽ 30 năm sau mới có thể sản xuất lại. Vì thế họ để dành được khoảng vài chục tỷ Mỹ Kim nếu mà hủy bỏ tờ giấy một đồng mà sản xuất tờ coin, đồng coin. Nhưng mà ông John McCain, ông làm cho quốc hội cũng rất là buồn cười, mà khi ông tuyên bố rằng như vậy thì những kiều nữ vũ sexy thì như thế nào? Và chúng tôi biết rằng khi mà quý ông đi coi vũ sexy thì ưa bỏ một đồng, nhét một đồng vào. Nhưng mà bây giờ thì cái coin này thì làm sao mà họ nhét được? Vì thế, ông nói rằng một là vũ nữ sẽ thất nghiệp, hai là vũ nữ sẽ nhận được tờ 5 đồng. Và lúc đó thì chúng ta biết là vũ nữ sẽ, những người đang làm giàu ở Hoa Kỳ, và sẽ có nhiều người sẽ bắt đầu bỏ nghề chính mà đi làm nghề vũ nữ đó quý vị. Nhưng đây là bản tin vui từ ông John McCain mà thôi, thì chúng tôi gửi vị cho ngày đầu tuần. Và xin trở lại với Việt Hà.
Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng với những bản tin thông tin rất là hữu ích cũng như là vui cho ngày đầu tuần. Và chúc anh có một tuần mới cũng có nhiều niềm vui và thành công trong công việc của mình. Và xin mời anh gửi lời chào đến thính giả nghe đài.
Vâng, cảm ơn Việt Hà. Tiến Dũng, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe lên cho tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Và không quên chúc quý vị cũng như Việt Hà có một ngày đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.